21. Gậy ông đập lưng ông. Nhờ hai con ngựa nòi có sức chạy vô địch, đoàn người lánh nạn nhanh chóng đi sâu vào địa vực Văn Lang. Qua khỏi suối Lũ, quân Ân Tư không dám đuổi theo nữa. Pha Lấu ôm hận, chỉ còn biết cho quân hò hét gửi theo những lời nguyền rủa tục tằn, mặc những tiếng chửi rủa mỗi lúc mỗi xa dần. Lang nới dây cương cho ngựa đi thong thả, quay bảo Bu Dung: "Nghỉ một chút đi Bu Dung, mình thoát rồi." Bu Dung bảo: "Bu Dung cũng mệt lắm, nhưng ở đây trống trải quá, mình chịu khó đi thêm một quãng đến đỉnh đèo thấp trước mặt hãy nghỉ thì hơn. Ở đó chắc có quân Lạc Việt đóng đồn, mình đỡ lo nguy hiểm." Phu nhân Ân Tư thì phờ phạc hẳn đi sau mấy ngày rong ruổi dưới nắng, giờ đây héo rũ ra, chẳng nói năng gì. Mảnh đất quen thuộc của bà đã xa tít sau lưng, giờ đây bà đang đi vào nơi xa xứ lạ. "Gắng lên bà ơi, khi bà về ở với chúng tôi, vua cha tôi không bạc đãi bà đâu, miễn là bà đừng có lăm lăm móc mắt tôi là được." Bu Dung nói. Đến đỉnh đèo, ba người xuống ngựa, Bu Dung lấy gạo ra vo, Lang đi quanh tìm chặt một ống nứa để làm cơm và nhặt ít cành khô để nhóm lửa. Phu nhân Ân Tư chẳng làm gì, chỉ bồn chồn đi tới đi lui, vẻ mặt băn khoăn. "Lang, lấy cho Bu Dung chiếc lá rừng thật lớn để lót vào ống cơm lam." Lang gật đầu, bước mấy bước thì sạt một tiếng lớn, mồ đất dưới chân cậu sụt lở, cậu mất đà lao xuống vực sâu bên cạnh. "A!" Lang chỉ kịp kêu lên một tiếng, nhưng cậu không rơi tõm xuống mà lắc lư tòn ten giữa khoảng không. Định thần lại mới thấy một chân mình bị một sợi dây thừng siết chặt, cả thân người lơ lửng treo trên miệng vực. Thì ra mô đất cạnh bờ vực chỉ là một cái bẫy của ai đặt sẵn để chờ. Một chàng cười hô hố lạnh lẽo vang lên. Từ trong chỗ ẩn nấp, Un Khương xuất hiện, vẫy tay. Một toán lính Lạc Việt kéo đến quanh y. "Quân đâu? Hãy bắt trói mụ già Ân Tư và con nhãi con theo giặc." Quân lính súng lại thi hành lệnh của lão thầy mo tức khắc. Trong chớp mắt, phu nhân Ân Tư và Bu Dung bị trói chặt hai tay, quẳng nằm sóng xoài trên mặt đất. Bu Dung than thầm: "Thoát được Pha Lấu, ai ngờ lại rơi vào tay lão thầy mo nham hiểm." Lửng lơ dưới lòng vực, Lang vẫn nghe tiếng thét của Bu Dung, tiếng cười đắc thắng của Cun Khương. Cậu nghiến răng sờ tay lên thắt lưng, may quá con dao đồng vẫn còn dắt ở đó. Vốn lanh lẹn, Lang nhanh chóng bám lấy dây thừng, cố hết sức bình sinh ngoi lên đến bờ đá. Vừa nhảy được lên mép vực, Lang cắt phang dây rồi lao vào tấn công Cun Khương. Lão thầy mò nhếch mép cười thỏa mãn. Hắn biết sự tấn công của Lang lúc này chỉ là sự dãy dụa tuyệt vọng của kẻ cùng đường. Dung đã ở trong tay hắn, hắn muốn uy hiếp Lang lúc nào mà chẳng được. Phương Chi kể về sức lực thì Lang đâu phải là đối thủ của y, chưa kể tốp lính Lạc Việt theo y đang sẵn sàng đợi lệnh. "Chúng bây cứ đứng yên đó, xem ta thộp cổ thằng nhãi này." Cun Khương bảo tốp lính đang sẵn sàng tút gươm, rồi vung đoạn xích đồng trong tay vù vù xé gió lao vào đánh Lang. Lão ép Lang đến sát bờ vực. "Mày không ưa sợi dây thừng đó hả? Vậy ta sẽ cho mày lao thẳng xuống đáy luôn, tốt chứ?" Lão vừa cười khoái trá, vừa dồn Lang đến thế cùng. Lang bị ép dần, con dao của cậu ngắn quá, không đỡ nổi sợi xích dài dũng mãnh của lão thầy mo. Cái chết đã sẵn sàng hứng lấy Lang dưới vực sâu. Bu Dung ứa nước mắt căm hờn, cô kêu to lên uất hận: "Cun Khương, ta có chết cũng làm ma theo diệt mi đến cùng." Phu nhân Ân Tư nãy giờ bị quăng nằm trên đất, nghe Bu Dung nói bỗng giật mình ngồi lên. "Nhà ngươi vừa nói, đây chính là Cun Khương." Không đợi trả lời, bà ta bật nhỏm dậy, cười lên một tràng cười điên dại. "Cun Khương, té ra mi, ta vào Lạc Việt là để làm gì biết không? Là để tìm mi báo thù. Cuộc đời ta giờ đây chỉ còn một ý nghĩa là báo thù." Cun Khương mải uy hiếp Lang nên chẳng nghe mụ nói gì. Khi thình lình thấy một thân hình xương sầu với một khuôn mặt vàng vọt đầy phẫn hận lao tới, y ngạc nhiên quay sang nhìn, nhưng chưa kịp làm gì thì cả thân hình phu nhân Ân Tư đã lao mạnh húc vào thân người y. Cả hai theo đà cùng bắn tung xuống vực. Phu nhân Ân Tư rơi thẳng xuống và biến mất tăm trong lòng vực sâu, chỉ để lại một tràng cười thê thảm, Còn Cun Khương cũng chẳng hơn gì, nhưng may mắn hai tay lão không bị trói như người đàn bà kia nên đã kịp vơ vội lấy mép đá bên bờ vực. Cun Khương treo mình lủng lẳng, chẳng khác gì một con rơi. Bản năng sinh tồn khiến y dồn sức mạnh vào đôi bàn tay, cố gắng bấu víu. Hai tay y đau điếng, rã rời. Y hoảng loạn, bặm môi, mắt muốn lồi hẳn ra, hai tay y yếu, yếu dần. Từ trên cao, một sợi thòng lọng tung xuống, tròng lấy cổ y thít chặt vừa đúng lúc y kiệt sức buông tay. Sợi dây thừng mà y dùng để bẫy Clang, nay Clang lại dùng cho y. Thôi, thế là hết rồi, Cun Khương dãy giụa. Mười phần tuyệt vọng, thế là ta mắc tay thằng nhãi con, phải chết treo cổ nơi bờ vực này. Cũng may, Clang không có ý định giết Cun Khương, cậu chỉ dọa lão một tí rồi nhanh chóng hút hai sợi thòng lọng khác tung xuống. Mỗi sợi quàng lấy một chân lão đang dãy giụa, kéo ngược lên bờ vực. Cun Khương chỉ còn mấy giây nữa là tắt hơi thì được cứu lên. Lão nằm ngay đơ trợn mắt, mặc cho Clang nhảy tới chói chặt. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến cho tốp lính không làm sao trở tay kịp. Đến khi định thần lại thì Cun Khương đã nằm trong tay của Clang, quân lính không dám động thủ. Clang bảo, các ngươi còn đợi gì nữa? Đây là mị nương Pu Dung, hãy mở trói cho mị nương. Bọn lính nửa tin nửa ngờ, nhưng Pu Dung đã đứng thẳng dậy. Mặc dù lam lũ vì những năm lưu lạc, dù đang mang dây trói trên mình, cả người Pu Dung vẫn toát ra một vẻ cao quý uy nghi. Quân lính vội quỳ sụp xuống đồng thanh, mị nương tha tội, xin chúc mừng mị nương đã trở về. Pu Dung đã được tự do, cô mỉm cười tươi tắn. Giờ đây các ngươi hãy cùng ta áp giải tên Cun Khương về Phong Châu. 22. Sợi xiềng đồng. Trên đường về Phong Châu, đoàn người lại đi qua núi Vọng. Xa xa vùng dinh nhà của Cun Khương hiện ra sau dãy thành gạch nung, không còn những cuộn khói bốc lên từ những lỗ thông trời của động đá. Sao vậy nhỉ? Vu Dung nhớ tới cảnh tượng lầm than của những người bị giam dưới thạch động. Cô nắm tay Clang. Clang, ta chưa về Phong Châu được đâu. Hãy ghé vào núi Vọng, bắt Cun Khương dẫn ta đi giải cứu cho dân phu mới được. Quân lính hộ vệ đều bảo, mị nương mất tích lâu ngày, Lạc Vương và Hoàng hậu thương nhớ lắm. Nay người đã được tự do, phải về thăm đã, rồi sẽ xin nhà vua cho quân tướng đi cứu người sau mới phải. Vu Dung lắc đầu, ta cũng trông ngóng về gặp cha mẹ ta lắm, nhưng cứ mỗi ngày chậm lại là bọn cai tù độc ác có thể giết thêm mấy mạng người nữa. Làm sao ta đành lòng cho được? Lang gật đầu. Pu Dung nhớ Lạc Vương và Hoàng hậu một thì cậu còn trông gặp lại mẹ Su Len đến 10 phần. Chẳng biết từ lúc mình đi mẹ ra sao, có còn sống ở kinh thành hay phiêu bạc nơi đâu. Nhưng mà đành trễ lại chút ít vậy. Pu Dung nói đúng, việc cứu người như cứu lửa cháy. Nghĩ vậy, cậu quay đầu ngựa về lối núi Vọng. Cửa thạch động vừa mở, một luồng khói bốc lên mù mịt khiến ai nấy hắt hơi liên tục. Thấy Pu Dung đỏ cả mặt mũi, nước mắt chảy ràn rụa, Clang lôi cô lại, đẩy ra phía sau. Pu Dung, coi chừng có hơi độc. Một người lính nhanh trí đẩy Cun Khương lên, bắt y phải đi trước dẫn đường. Clang bảo, tất cả nối nhau, theo bước dấu chân lão thầy Mo. Khi Clang và Pu Dung đến vùng núi Vọng đã cho lính Bắc Loa kể tội trạng Cun Khương. Vì vậy, già trẻ, gái trai ùn ùn kéo ra đường, ai nấy đều nhắm vào Cun Khương mà nguyền rủa, xỉ vả. Có kẻ còn ném đá vào người y, khiến Clang phải can ngăn nhiều lần, họ mới chịu thôi. Gia đình nào có con em bị Cun Khương bắt đi phu thì kéo nhau đi theo Clang và Pu Dung, nóng lòng giải cứu cho người thân. Luồng khí độc tan dần, đoàn người nhìn thấy đường hầm dẫn vào động lớn. Lạ thay, những vạc, những bể rèn lớn vẫn ở đó, nhưng vắng ngắt lạnh tanh. Bọn cai tù đã đi đâu mất, những tù nhân cũng chẳng thấy. Clang và Pu Dung ngạc nhiên, các bà mẹ có con bị bắt thấy vậy hoảng sợ, bắt đầu khóc thảm thiết. Quân lính lùng sục khắp hang hốc mới thấy có chút bong bóng phập phồng nổi lên trên dòng suối nước đen trong động. Khoáng tay xuống, người lính nắm được đầu tóc ướt sũng của một tên cai đang cố lặn, náu mình dưới nước sâu. Chỉ một lát sau, hơn một chục tên bị lôi lên, tên nào tên nấy ướt nhẹp. Mặt mũi chúng trước kia hung ác là thế, mà giờ này xanh lét như tràn đổ. Tay chúng chắp lại vái lia vái lịa. Lang quát, muốn sống thì chỉ chỗ giam người ngay. Hun Khương đảo cặp mắt chớp lòe hăm dọa nhìn bọn tay sai. Nhưng giờ này, lão thầy Mo chỉ còn là một tù nhân đang bị trói cổ dắt đi, đâu có làm cho chúng sợ nữa. Chúng cun cút dẫn đoàn người đi sâu vào một đường ngầm lớn trong lòng núi. Qua khỏi đường ngầm, một thạch động khác hiện ra. Vừa đốt sáng đuốc lên, một cảnh tượng khủng khiếp bày ra trước mắt mọi người. Các bà mẹ có con bị giam giữ, không cầm lòng được, gào khóc lăn lộn trên mặt đất. Những người khác cũng không khỏi tức giận, thét lên những lời nguyền rủa. Dọc theo sườn núi, những dân phu đã bị trói chặt vào vách đá thành một dãy dài. Một sợi xiềng đồng xích lấy cổ và tay họ, người nào người nấy hốc hác, da bọc xương, đôi mắt lờ đờ nhìn trừng trừng ra phía trước. Có lẽ họ đói khát và kiệt lực lắm rồi. Trước khi lên đường với dự tính là một chuyến đi dài ngày, Cun Khương cẩn thận sợ bọn cai tù sơ suất để dân phu nổi loạn nên đã cho xích họ lại. Mỗi ngày chúng đổ cho họ ít cháo loãng cầm hơi. Một vài người không chịu nổi đã tắt thở, mình vẫn bị xiềng đồng xích vào núi, đầu cúi gục xuống phía trước với mái tóc xõa rũ rượt thật thảm thương. Clang quát bảo bọn cai tù, mau mở xiềng thả họ ra. Bọn cai tù lại rối rít, dạ xin tha cho chúng con đâu dám không tuân, chỉ vì chìa khóa ở đâu chúng con cũng không biết. Vu Dung bảo, hãy bắt lão thầy Mo chỉ nơi để chìa khóa. Lang thúc mũi dao vào lưng Cun Khương, nhà ngươi nghe chưa, nhanh lên. Cun Khương nhếch mép cười lạnh lẽo, chìa khóa ở kia giữa thạch động ngay dưới cây trụ đá, mỗi đoạn xiềng có một chìa khóa khác nhau, hãy đến lấy mà mở. Mấy tên cai chạy vội đến, tên nào cũng mong lập công để vớt lại phần nào tội lỗi. Không ngờ Cun Khương dẫm mạnh chân lên một hòn đá tròn ngay phía dưới chân. Như có một then máy đặt ngầm bên dưới, chân lão vừa đạp mạnh hòn đá thì cây trụ đá đằng kia cũng sụt xuống đất sâu. Cả một vùng đất đá vuông vức dưới chân trụ cũng sụt xuống. Đá đổ ầm ầm lên trên, nháy mắt đã chôn vùi bọn cai tù xấu số. Thế là hy vọng tìm chìa khóa để mở xiềng cho tù nhân cũng chôn vùi theo luôn. Trong thạch động bấy giờ xảy ra một cảnh thực huyên náo. Kẻ khóc người gào thét, kẻ xông lại đòi đập chết Cun Khương, làm Clang và tốc lính phải ra sức bảo vệ lão, trong khi lòng tức giận chỉ muốn xé lão thành trăm mảnh. Cun Khương giờ đây như con thú cùng đường, bất cứ thủ đoạn gì hại người được lão ta đều không tiếc. Lúc này Pu Dung lại bình tĩnh, sáng suốt nhất trong cả đoàn người. Cô kêu to, xin bà con bớt giận, tội Cun Khương giờ đây phải chờ Lạc Vương định đoạt, có đập chết lão cũng chẳng được việc gì. Bây giờ việc cấp bách nhất là lo cơm nước để tiếp tế cho những người bị trói, nếu không chưa tháo được xiềng thì họ đã chết. Nghe có lý, mọi người không ai bảo ai. Đàn bà thì chạy vội về nhà vo gạo nấu cơm, đàn ông thì tập trung vũ khí lại để cùng nhau phá xiềng. Đấy là những sợi xiềng đồng lớn nên rất chắc. Vũ khí bằng đồng cũng như bằng đá, dù có sắc bén đến đâu cũng uổng công. Suốt đêm đó, Clang lo lắng ngồi nhìn những ngọn đuốc hắt ánh sáng lên những khuôn mặt mỏi mệt kiệt sức. Bù Dùng thì cùng với phụ nữ trong làng lo cơm nước đưa vào, đút tận miệng cho các nạn nhân, mong họ cố gắng sống cho đến lúc tìm ra kế sách giải thoát. Nhiều người trong làng đã nghĩ đến cái cảnh phải nuôi sống những nạn nhân như thế này suốt đời. Một không khí tang tóc, thảm đạm bao trùm lên tất cả. Chịu khó ăn một miếng đi Clang, Bù Dùng dịu dàng an ủi khi thấy Clang ngồi suốt đêm không ăn không ngủ. Cô lấy một nắm cơm mới bẻ ra đút cho Clang, sợ cậu lo nghĩ quá sinh bệnh. Chợt như sực nhớ ra, cô dẫm chân kêu lên, ui chà, chút nữa thì quên mất. Gì thế Bù Dung? Clang có nhớ hồi trước khi xuống thạch động ta đã thấy Cun Khương giam riêng một người tù đặc biệt không? Mày chút nữa Bù Dung quên khuấy đi, không khéo người ấy chết đói mất rồi. Ừ nhỉ, thế thì nhanh lên Bù Dung. Đôi bạn dắt nhau chạy ngược lên, đi vào đường hầm nhỏ. Clang còn nhớ đến ngọn giáo đặt ngầm như một cái bẫy trong vách đá. Cậu nhẹ nhàng cho tay vào, gỡ sợi dây buộc lẫy nỏ ra, rồi mới dắt Bu Dung lách qua kẽ nứt vào bên trong. Dưới ánh đuốc bập bùng, một thân người nằm sấp lặng lẽ trên tảng đá rộng, im lìm như xác chết. Bu Dung chạy vội lại. Xác người, mà không, thân người hãy còn ấm. Người tù này không bị trói, mà trói để làm gì? Vì hai tay, hai bàn chân đều đã bị cắt cụt. Trên thân người chằng chịt vết đâm, vết rạch, vết bỏng. Có lẽ là dấu tích những đợt tra khảo kinh hồn của Cun Khương. Bu Dung lấy nước vã vào mặt người tù. Clang thì tháo manh áo rách tướp của ông ta ra, cố xoa bóp làm ấm lại thân hình lạnh toát. Bỗng cậu né người qua bên, để ánh sáng đuốc tỏa xuống trên tấm thân người bất động. Bất giác Clang rú lên một tiếng sững sờ, rồi chợt khóc òa. Bu Dung cuống quýt. Clang, Clang sao thế? Clang nín đi, nói cho Bu Dung biết chuyện gì với nào. Clang cầm tay Bu Dung, chỉ cho cô thấy cái hình xăm trên vai người tù. Cậu nhớ lại lời mẹ. Cha con chẳng có gì để lại làm vật tin cả. Chỉ có điều trên vai cha con có xăm hình một con thuồng luồng bốn móng. Người tù ấy chính là cha Clang. Clang nức nở ôm lấy thân người đã cho mình cuộc sống. Tấm thân ấy nay đã tàn phế. Dù vậy, cảm giác khi được ôm cha vẫn sung sướng ấm cúng làm sao. Trong một thoáng, Clang nhớ lại hết những buồn tủi của một đứa bé mồ côi. Nay thì Clang đã có cha rồi, bằng mọi giá cha Clang phải sống. Hai mươi ba. Kho tàng dưới chân núi. Cun Cần tỉnh dậy. Trái tim ông vừa đập bình thường thì đã như nghẹt thở vì một niềm vui bất ngờ. Ông có một đứa con trai, vai cũng xăm hình thuồng luồng bốn móng như ông. Đứa con mang dòng máu của ông, giống hệt như ông thời niên thiếu. Cha ơi! Clang ôm cha, không cầm được nước mắt khi thấy dấu tích của những trận đòn thù trên người Cun Cần. Cha có tội gì mà lão Cun Khương ác độc lại hại cha đến nông nỗi này? Sao mà con đến muộn thế này? Giờ thì con còn làm gì cho cha được, cha ơi? Clang thương tâm quá, nấc lên. Bên cạnh Bu Dung cũng bưng mặt thút thít khóc. Cun Cần cười, nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt héo hắt. Không muộn đâu, con à, chẳng có gì đáng tuyệt vọng. Chính giờ đây, lúc gặp con, là cha hy vọng hơn bao giờ hết. Cha gắng sống bao ngày qua như vậy là không uổng rồi. Clang nắm chặt tay cha. Cha ơi, ngày mai con sẽ đưa cha về Phong Châu tìm mẹ. Mẹ con trông đợi cha biết bao lâu rồi. Khi nào mẹ cũng tin có ngày cha sẽ trở lại. Cun Cần lắc đầu. Không được đâu con à. Cha cũng trông mong gặp lại mẹ con lắm. Nhưng còn một việc cấp bách hơn nữa, phải làm ngay mới kịp. Ngày mai con hãy tuyển mộ chừng vài chục trai tráng trong làng, bảo họ kiếm người khỏe, rồi con đưa cha đến núi Bạc. Clang băn khoăn đưa mắt nhìn Bu Dung. Nghe nói chưa về Phong Châu được, Bu Dung buồn thiu, nhưng hình như có một linh tính nào đó mách bảo. Cô gật đầu bảo Clang. Thôi được rồi, Bu Dung ở lại đây lo chăm nuôi những người bị nạn. Chờ Clang từ núi Bạc về rồi sẽ tính. Đường đến núi Bạc rất xa xôi hiểm trở, ngoắt ngoéo. Nếu ai không thông thạo, chắc chắn không rơi xuống vực thì cũng chết đói vì lạc rừng và làm mồi cho thú dữ. Con đường ấy xưa nay chưa ai dám đi qua. Đoàn người có ý lo ngại, cả Clang cũng băn khoăn. Nhưng Cun Cần bảo, đừng lo, cha thuộc vùng rừng núi ấy như lòng bàn tay cha vậy. Clang ngồi chung một ngựa với cha, một tay cầm cương, một tay đỡ cho cha khỏi ngã. Cậu sực nhớ lại chuyện trước kia liền hỏi, cha ơi, có phải Cun Khương bắt cha là để hỏi cho ra con đường đến núi Bạc không? Cha không nghe lời lão, nên lão ra tay tra khảo cha dã man như thế này chứ gì? Cun Cần gật đầu. Ừ, chính thế. Ta thà chết, không cho hắn biết. Còn hắn cũng quá muốn biết, nên không đời nào để cho ta chết. Bao lâu nay bị hắn cầm tù, ta vẫn tin có ngày hôm nay. Clang hiểu ra, Vậy thì con đường cậu đang đi đây chính là con đường dẫn đến kho báu mà Lạc Vương đã bảo Cun Khương tìm kiếm để vẽ lên tấm da hải ngưu. Cun Khương đã kiếm cớ hẹn rày hẹn mai chính vì không khai thác được bí mật từ Cun Cần. Clang kêu to: "Cha ơi, vậy con phải đưa cha đến gặp Lạc Vương." Cun Cần lắc đầu: "Cha đã từng đến gặp Lạc Vương. Ngày ấy cha còn là một dũng sĩ cường tráng. Tiếc rằng đến Phong Châu lần thứ hai, cha đã bị thủ hạ của Cun Khương đuổi bắt. Sau khi được mẹ con che giấu và thoát hiểm, ta gắng đi thật nhanh, nhưng gần đến kinh thành thì không may bị lão thầy mo phát hiện. Lão cho lính chặn ta lại, bắn vào ta mũi tên có tẩm thứ nhựa mê, rồi bắt trói ta đem về động, buộc ta phải dâng kho tàng dưới chân núi Bạc. Nhưng ta cương quyết không theo, vì ta biết khi kho tàng lọt vào tay Cun Khương cũng có nghĩa là lọt vào tay giặc Ân Tư." Lang gật đầu: "Vậy là cha biết rõ Cun Khương, trong khi Lạc Vương chẳng biết gì." "Ta biết, nhưng ta không trách người. Khi ở địa vị cao, tai mắt người ta thường kém đi vì chúng luôn bị người dưới tìm cách bưng bít." Ròng rã mấy lần mặt trời mọc rồi lặn, đoàn người mới đi đến núi Bạc. Đây là một vùng đất hoang vu, cỏ lau trùm lên những mô đá nhấp nhô rải rác trên mặt đất. Cảnh tượng thật hùng vĩ, nhưng chẳng có gì khác với nhiều vùng mà Clang đã đi qua. Cun Cần chừng hiểu ý con bảo: "Con hãy nhìn mặt đất kia, con có thấy nơi đó có một màu xám xanh khác hẳn với những nơi khác không? Nếu đào sâu xuống sẽ gặp một chất quặng lạ, ta gọi đó là quặng sắt. Nấu quặng ấy lên sẽ được sắt, thứ kim loại mà nếu rèn một cách đặc biệt sẽ có độ cứng khác thường, đập vỡ được đá, chặt gãy được đồng. Nếu một đội quân cầm vũ khí bằng sắt giáp mặt với một đội quân dùng gươm giáo bằng đồng, phần thắng về ai, nhắm mắt cũng biết. Làm sao để có sắt, làm sao để sắt thành sức mạnh, đó chính là điều mà bọn Cun Khương thèm khát ở ta. Và cũng chính là điều vì nó ta phải trả giá bằng cả cuộc đời." Clang xúc động lặng im, trong lòng dấy lên một tình cảm ngưỡng mộ vô bờ bến. Cun Cần nhìn con: "Khi còn nhỏ, con thường nghe người ta bảo cha con là một ông khổng lồ phải không? Cha con thực ra chỉ là một người bình thường, nhưng những gì mà cha có trong óc này đây thì mang một sức mạnh vô địch. Giờ đây cha truyền nó cho con là một người bình thường, nắm được bí quyết của cha, con sẽ có sức mạnh của một người khổng lồ." Nói rồi Cun Cần bảo với đoàn người: "Hãy xuống ngựa đi, tất cả hãy đi tìm những miệng giếng cũ, nơi trước kia ta đã đào sâu xuống để tìm vỉa quặng. Giờ đây mưa gió đã lấp đầy chúng rồi, nhưng ta vẫn còn nhớ, nhớ rõ lắm." Mọi người xuống ngựa, Clang cõng cha trên lưng, đi trước dẫn đường. Người hành khất mang tin. Cun Cần cho dựng lò rèn ngay bên vùng quặng sắt. Vốn xưa là một thợ rèn tài ba, giờ đây hai tay đã cụt. Cun Cần vẫn nhớ những bí quyết của nghề rèn, đem hết kinh nghiệm ra truyền lại cho Clang và trai làng. Ngày ngày toàn người miệt mài đào quặng sắt đem nấu, xong đổ khuôn rồi đem ra đập. Đập chán lại nung mềm rồi đập tiếp. Cứ thế miếng sắt được tôi đi tôi lại nhiều lần cho cứng hơn. Qua bao lần thử đi thử lại, họ đã đúc được những thỏi sắt vô cùng rắn chắc. Việc đầu tiên của họ khi chế được sắt là rèn ngay một lưỡi cưa thật tốt. Cưa rèn xong, Clang cho người hỏa tốc phi ngựa về núi Vọng, phá tung xiềng đồng, giải cứu hơn 300 dân phu bị trói. Non nửa tuần trăng sau, những nạn nhân được Vu Dung và dân làng chăm sóc đã hồi phục sức lực. Họ cùng nhau kéo đến núi Bạc, xin tiếp tay với Clang, Cun Cần và những người đến trước. Các cô gái cũng đòi đi theo. Vu Dung dẫn đầu đoàn người. Cả đồng mỏ dưới chân núi Bạc trở thành một công trường, ngày đêm rực sáng ánh lửa. Tiếng búa đập cùng cục vang lên từ sớm đến khuya. Phải có thật nhiều vũ khí sắc bén để ngày kia đối phó với quân giặc. Ai nấy đều nung nấu một ý nghĩ sôi sục ấy. Clang ngày chăm chỉ theo cha học nghề rèn, đêm lại cùng trai làng luyện tập võ nghệ. Họ đúc ra dao, kiếm, cung, tên, kích, giáo, rèn ra móng ngựa bằng sắt để giúp ngựa chạy bền. Họ đập cho sắt mỏng ra để rèn áo giáp sắt bảo vệ cho người chiến sĩ. Clang bảo cha, con muốn rèn cả những lưỡi cày cuốc bằng sắt nữa để cho mẹ con và dân làng đỡ nặng nhọc khi cày cấy. Cun Cần gật đầu, sẽ có tất cả con ạ. Nhưng giờ đây cha đang lo nghĩ nhất đến điều gì con biết không? Cha biết, rồi đây không sớm thì muộn, ta sẽ đối đầu với giặc. Lúc đó chúng ta sẽ phải có một thủ lĩnh để cầm quân cự địch. Cha nghĩ rằng phải có một vũ khí đặc biệt cho người đó, làm cho người đó có sức mạnh như thần. Cha đã định rèn ra một cây kích, một bộ áo giáp và một bộ móng ngựa thật tốt, sao cho thủ lĩnh quân Lạc Việt phải tung hoành như bay trên chiến trường, như một vị thần tướng uy nghi. Loại sắt đó phải được tôi qua 99 lửa. Con là người sẽ thay ta trông coi công việc quan trọng này. Clang vâng dạ. Bu Dung thấy Clang bận rộn suốt ngày đêm, chưa dám nhắc tới chuyện về Phong Châu. Cô cùng với con gái làng Vọng tần tảo lo cơm nước cho những trai tráng đang ngày đêm làm việc và luyện võ. Các cô ngày ngày đi xuống các làng gần đó để kiếm tìm lương thực. Tiếng tăm của đoàn nghĩa sĩ núi Bạc vang ra. Từ đó gạo, muối, cà được các mẹ, các chị từ các làng hàng ngày gánh lên núi Bạc. Cơm và cà phải đong vào những chiếc nong lớn mới đủ cho đoàn người ăn no. Cuộc sống thật vất vả nhưng tưng bừng, vui như hội. Ở khu lán trại trung tâm, Cun Cần và Clang sắp hoàn tất mẻ rèn đặc biệt. Họ đã luyện cây kích thần được 98 lửa, còn một lửa cuối cùng là hoàn tất. Mạnh tay lên, Cun Cần quát bảo, thật mạnh tay búa, để mũi kích nhọn, sắc như nước, nhúng vào nước để sức sống của lửa lịm tắt, rồi lại cho vào lửa mới. Vũ khí cũng như người, phải trải qua những nỗi gian truân chết đi sống lại mới tạo thành độ bền và sức mạnh. Clang lặng lẽ nghe lời cha, mồ hôi nhỏ ròng ròng trên mặt. Giữa lúc ấy, quân lính vào trình, có một tên hành khất từ xa tới muốn vào gặp chủ nhân trại rèn. Một tên hành khất, Clang ngạc nhiên bảo, chẳng biết có việc gì, anh hãy dẫn hắn vào đây. Tên hành khất ấy gầy ốm rách rưới, đầu đội chiếc nón mê tàn, thân hình hắn tàn tạ, hốc hác quá, bụi bặm bám đầy, chứng tỏ đã đi tới đây từ xa, xa lắm. Un Cần hỏi, ngươi tới đây có việc gì? Nếu làm do thám cho giặc thì chết đó. Kẻ hành khất quỳ xuống, khóc nức lên. Các quan ơi, xin hãy về cứu Phong Châu. Nghe đến ba chữ cứu Phong Châu, Vu Dung giật thót người. Phong Châu làm sao? Làm sao? Ở đây không có tin tức gì hết sao? Các quan ơi, giặc Ân Tư để sổng mất mị nương của ta. Chúng tức giận xua quân làm cỏ suốt từ biên thùy về đến tận kinh thành. Đi đến đâu, chúng cũng đốt nhà, giết người, thiêu rụi sạch trơn đồng ruộng. Hiện nay Phong Châu bị chúng vây chặt, một con kiến cũng không ra lọt. Lạc Vương mấy lần thả bồ câu đưa tin, nhưng giặc đều dùng cung tên bắn hạ. Cử sứ giả đi gọi quân nơi xa, nhưng sứ nào cũng bị giặc bắt, moi mắt cắt lưỡi, căng thây trước trận tiền. Chỉ có tôi, chúng cho là người ăn xin lê la, không đáng để tâm nên mới thoát được. Nghe dân gian đồn đại về đoàn nghĩa sĩ núi Bạc, tôi mới đánh liều đến đây cầu cứu. Phù Dung nghe tin, ngã xuống đất ngất đi. Lát sau tỉnh lại, nàng khóc nấc lên. Cụ vương ơi, mẫu hậu ơi, con làm sao về được để chịu nạn cùng người? Một người lính nhìn kỹ tên hành khất, bỗng quát to. Giả mạo, coi chừng, hãy nhìn xem, tên này không phải đàn ông, hắn là đàn bà cải dạng. Dứt lời, người lính lấy mũi giáo chỉ thẳng vào yết hầu tên hành khất. Một cái cổ gầy như phẳng phiu, không có cục xương nhô cao như mọi người đàn ông khác. Nghe tiếng quát phát hiện của người lính, ai nấy đều lui một bước như thủ thế. Người hành khất ngẩng đầu, lột cái nón mê đang đội xuống. Ánh lửa và ánh sáng ban ngày khiến ai cũng thấy rõ, đó là một phụ nữ đã luống tuổi. Người đàn bà bảo, vâng, ta là đàn bà, thì đã sao? Nếu không cải trang, làm sao ta đi qua bao nhiêu nguy hiểm để đến được nơi đây? Mọi người chưa biết bàng hoàng thì Clang bỗng kêu lên: "Mẹ, mẹ!" Dứt lời, cậu chạy đến ôm lấy Sao Leng. Vâng, đây chính là Sao Leng. Sao Leng dụi mắt: "Trời ơi, Clang, con đấy ư?" Bao ngày gian lao đã qua khiến giờ đây Clang lớn hẳn lên, tay chân cuồn cuộn những bắp thịt, chẳng còn là đứa bé con yếu ớt rót chót ngày nào. "Mẹ ơi, mẹ biết ai đây không? Đây là cha con. Con đã tìm được cha cho mẹ rồi đấy." Sao Leng tưởng mình nằm mơ, hết nhìn chồng lại nhìn con, hết mừng cho con lại thương cho chồng. Ngày ấy là một dũng sĩ oai hùng, vậy mà giờ đây chỉ còn là một ông già tàn tật héo hon. Sao cuộc đời ông ấy lại toàn những thiệt thòi như thế? Chị thấy thương Cun Cần vô hạn, thương hơn cả cái lúc hai người ở bên nhau trên vạt rẫy nơi quê nhà. "Mình ơi, tôi chờ mình lâu lắm rồi, mình biết không?" Cun Cần gật đầu, ánh nhìn đầy thương yêu với khóe mắt đỏ au. "Tạ ơn trời đã cho ta gặp lại nàng. Ta đã định đời này kiếp này thế nào cũng phải tìm gặp để cảm ơn nàng đã cho ta đứa con này. Đứa con sẽ hoàn thành tâm nguyện của ta. Vừa may trời lại run rủi cho nàng tới đây. Chà, tiếc quá. Đã bao lâu ta không ở bên nàng để đi săn, làm rẫy cho nàng như những người đàn ông khác vẫn làm cho vợ họ. Giờ đây ta đã tàn phế, chẳng còn làm gì cho nàng được nữa." Sao Leng nghẹn ngào: "Chàng đừng nói thế. Có bao giờ thiếp đòi hỏi gì ở chàng đâu. Được nhìn nhau sớm tối là mừng lắm rồi." Cun Cần bỗng trở nên vui vẻ lạ thường: "Nàng chờ ta lâu lắm phải không? Giờ thì gặp nhau rồi. Nhưng ta đã già yếu tật nguyền, bệnh hoạn triền miên, chắc chẳng còn sống được bao lâu. Rồi ta sẽ chờ nàng thật lâu ở cõi bên kia để tạ nghĩa với nàng." Lang bảo: "Sao cha lại nói gở thế? Lúc này là lúc đoàn viên. Nói thế không phải đâu. Nhưng xem Pu Dung kìa, mẹ ơi." Pu Dung vẫn khóc lả đi, luôn miệng gọi phụ vương và mẫu hậu: "Lang ơi, thế là hết, không thể về Phong Châu được nữa." Cun Cần cúi xuống nhìn cô bé, lòng ông chứa chan nỗi xót thương: "Con gái của ta ơi, hãy nín đi, chắc chắn con sẽ được trở về Phong Châu. Ta tin rằng không một tên giặc nào có thể xâm phạm được kinh đô của chúng ta đâu." 25. Linh hồn của vũ khí. Suốt đêm ấy, trong tất cả các lán trại ở núi Bạc, những ngọn đuốc hừng hực cháy, trai tráng lo sắp xếp hành trang lên đường, phụ nữ thì mải chuẩn bị cơm nước tiếp tế cho đoàn quân. Còn lão Cun Khương tính thế nào đây nhỉ? Nhiều người hỏi Clang, có người định đem lão ra xử tử, có người định dong lão đi trước hàng quân để làm mộc che tên. Mỗi người mỗi ý, cuối cùng Clang nghĩ một lát rồi nói: "Ta có ý này, chúng ta cho người về núi Vọng, giam lão vào thạch động, lấy xiềng xích của lão trói vào vách đá cho lão biết thế nào là những cực hình mà lão đã bắt người khác chịu." "Đúng, đúng, làm ngay đi, hoan hô Clang!" Mọi người phấn khởi reo hò. Clang bảo Pu Dung: "Đêm nay Clang, cha và tôi lại thanh kích thần một lửa cuối cùng. Rạng ngày sẽ làm lễ xuất quân. Pu Dung cứ ở lại đây, khi nào thắng giặc vào Phong Châu, Clang sẽ trở về đón." Pu Dung sửng sốt: "Sao thế? Pu Dung ở lại đây sao? Không đời nào, Pu Dung sẽ đi đánh giặc với Clang." "Trận chiến sẽ khốc liệt đấy, Pu Dung. Không có chỗ cho đàn bà con gái đâu." "Không, luôn có chỗ cho đàn bà con gái. Pu Dung sẽ đi cùng Clang, sẽ lo cơm nước cho quân ta." Cun Cần bảo: "Hãy để Pu Dung đi, cô ấy sẽ làm cho chiến thắng nhanh hơn." "Cha nghĩ thế thật à?" Clang hỏi, trong lòng chưa hết băn khoăn. Canh ba đã tới. Lửa hực cháy chờ mẹ tôi cuối cùng. Cả đoàn nghĩa sĩ đứng vòng quanh, im phăng phắc chờ giờ phút hoàn tất thanh kích thiêng liêng. Thanh kích sẽ dẫn đường cho họ xông vào chạy giặc. Cun Cần bảo: "Hãy đặt ta ngồi lên giàn cao này, ta muốn tự mình chỉ dẫn những bí quyết quan trọng nhất." Những người luyện kích nhất nhất theo lời Cun Cần chỉ bảo, Cun Cần cao giọng nói át cả tiếng gió núi. Hỡi anh em, giờ phút này rất linh thiêng. Giờ phút anh em đã quyết nhận lấy một sứ mệnh. Ta đã đặt vào tay anh em những vũ khí tốt nhất. Những vũ khí sẽ làm cho quân địch khiếp vía kinh hồn trên trận địa. Nhưng vũ khí không tự chúng làm nên chiến thắng. Vũ khí phải có hồn mới có sức mạnh. Linh hồn của vũ khí chính là trái tim dũng cảm của người sử dụng nó. Anh em hãy ra đi và luôn nhớ chính lòng dũng cảm xả thân vì nước mới là vũ khí bách chiến bách thắng của mình. Quay về phía ngọn lửa, Cun Cần nói tiếp. Ta, Cun Cần, một đời ta đã chờ đợi giờ phút này. Tất cả những gì ta có, ta đã dâng hiến hết cho đất nước Văn Lang. Ngày nay ta không còn gì nữa ngoài linh hồn. Vậy ta xin đem tấm linh hồn này ngụ vào trong kích thần để được cùng các anh em xông pha giết giặc. Dứt lời, Cun Cần gieo mình từ trên giàn cao vào trong ngọn lửa. Việc xảy ra nhanh quá, không ai kịp trở tay, cũng không kịp thốt lên một lời. Muôn người lặng phắc như đang dự một lễ nghi hùng tráng. Sao Lang nghẹn ngào giấu mặt trong đôi tay, từ từ quỳ xuống đất, miệng lâm râm cầu nguyện. Clang thì chết lặng, đứng như trời trồng trước ngọn lửa đang chôn vùi thân thể cha mình. Kích thần đã tôi xong, được rút ra khỏi lửa, nhúng vào nước lần cuối, một tiếng xèo vang lên dữ dội, một luồng hơi bốc lên ngùn ngụt. Tất cả mọi người có mặt đều lâm râm cầu khẩn. Nguyện linh hồn Cun Cần trong thanh kích này dẫn đường cho chúng tôi trong trốn vào sinh ra tử. Clang cố nén đau thương, bảo mọi người. Canh năm đã đến, ta hãy cùng nhau chọn người thủ lĩnh để còn nhanh chóng làm lễ xuất quân. Tiếng hò reo vang lên từ mấy trăm miệng người. Cun Clang làm thủ lĩnh, chúng tôi chọn Cun Clang. Cầm kích lên Cun Clang. Người ta súng vào, mặc giáp sắt cho Clang, đỡ Clang lên con ngựa đã đóng sẵn vó sắt. Clang cầm kích thần đưa cao cho mọi người cùng chứng kiến. Tiếng tung hô lại một lần nữa vang dội. Hoan hô Cun Clang, hoan hô người khổng lồ núi bạc. Clang cũng hô lớn. Cứu Phong Châu, cứu Lạc Vương, cứu nguy cho dân Lạc Việt. Thề cứu Phong Châu, thề cứu Lạc Vương. Tiếng muôn người hô theo, vang rền cả một vùng không gian dưới núi. Đêm hôm ấy, thành Phong Châu đang thoi thóp trong cơn chống trả hầu như tuyệt vọng. Quân giặc tàn ác đã thả thuốc độc xuống hết các sông, suối chảy vào kinh thành. Dân chúng phải chia nhau từng hớp nước giếng, hiếm hoi. Nước đang cạn dần, sự sống cũng cạn dần trong những đôi mắt vật vã vì đói khát. Cả đêm Lạc Vương đứng trên mặt thành đốc thúc quân sĩ. Đến gần sáng, ngài tựa ghế, thiếp đi trong điếm canh. Chợt trong mơ, ngài thấy có ai trải trước mặt mình tấm da hải ngưu có vẽ đường về kho báu. Từ vị trí núi bạc trên tấm da, một đoàn quân hiện ra, thần tốc lướt vào trại giặc. Những mũi tên lửa vèo vèo biến trại giặc thành những giàn thiêu rừng rực cháy. Một vị thần tướng mặc áo giáp, cầm kích sắt, cưỡi con ngựa sắt, dẫn đoàn dũng sĩ tung hoành trước quân địch như đang đi vào chỗ không người. Lạc Vương giật mình tỉnh giấc, ngài kêu to tưởng như mình vẫn còn trong giấc mơ. Này các khanh, Phong Châu được cứu rồi. Dứt lời, ngài tỉnh hẳn. Xa xa từ trên nóc hoàng cung có tiếng chim lạc đang hót, tiếng chim thanh thanh vang vọng báo trước điềm lành. ¶¶